Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây. Tin quan trọng tuần qua, thời sự nói về một vài nét tinh thần trong dung mạo của lãnh tụ Mikhail Gorbachev. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng dụ, tìm hiểu thánh kinh, và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Đặng Thế Dũng.
Tin Vatican. Tòa Thánh hy vọng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ sớm được phong chân phước. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng, cũng như nhiều người trên khắp thế giới, Tòa Thánh mong Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong chân phước càng sớm càng tốt. Nhân ngày giỗ lần thứ ba của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, hôm ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhớ lại đám tang của vị giáo hoàng này. Thật vậy, trong tang lễ, người ta đọc và nghe những câu như, hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Theo Đức Hồng Y Martins, tiếng kêu này cho thấy điều dân chúng suy nghĩ và mong muốn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quả thật đã được mọi người xem như một vị thánh, và đây là một điều kiện thiết yếu trong thủ tục phong chân phước, bởi vì nếu không có gương sáng về sự thánh thiện, thì không thể khởi sự hồ sơ phong chân phước được. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhắc lại rằng, tiến trình phong chân phước luôn phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn một ở cấp giáo phận hay địa phương, và giai đoạn hai ở cấp cao hơn là tòa thánh. Giai đoạn ở giáo phận kéo dài ít nhất 2 năm. Một khi giai đoạn ở cấp giáo phận hoàn tất, Tòa Thánh mới mở hồ sơ và duyệt xét các tài liệu được thu thập ở cấp địa phương. Và hôm sáng thứ Tư vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 60.000 khách hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hiện diện đông đảo nhất là người Ba Lan, trong đó có Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, người đã từng làm thư ký riêng cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong gần 40 năm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng mối quan hệ mật thiết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với Chúa Kitô là chìa khóa để hiểu được cuộc đời Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn nuôi dưỡng một đức tin phi thường vào Chúa Kitô và liên lỉ cầu nguyện với Ngài. Đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thánh lễ là trọng tâm của mỗi ngày sống và trọn cuộc sống của Ngài. Thực tại sống động và thánh thiên của thánh lễ mang lại cho con người năng lực thiêng liêng để hướng dẫn dân Chúa trên con đường lịch sử. Chính chiều kích thiêng liêng này đã cho phép Ngài thốt lên, đừng sợ. Đây là lời đã trở thành phương châm của triều đại Ngài. Tiếp tục gợi lại những hình ảnh nổi bật trong dung mạo của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha kể lại rằng, trong buổi gẫm đàn thánh giá cuối cùng, một mình trong nhà nguyện riêng, Đức Thánh Cha đã ôm chặt lấy thánh giá. Theo Đức Thánh Cha, đây là hình ảnh cảm động, nói lên bí quyết của cuộc sống Kitô. Đừng sợ là những lời mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói lên một cách mạnh mẽ. Những lời này không đến từ sức mạnh của con người hay dựa trên những thành công đã đạt được, mà chỉ xây dựng trên lời Chúa, trên thánh giá và trên sự sống lại của Chúa Kitô. Tin Hoa Kỳ. Một số giáo phận tại bang California, Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị để kỷ niệm 40 năm thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục. Theo nhật báo Người Công giáo California, giáo phận San Bernardino và giáo phận Oakland, mỗi giáo phận sẽ tổ chức một hội nghị để đánh dấu 40 năm thông điệp sự sống của con người. Được biết, hội nghị tại San Bernardino sẽ do Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên bảo trợ và sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 này. Trong hội nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận về thông điệp của Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như tài liệu có tựa đề Tình yêu hôn nhân và hồng ân sự sống do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ biên soạn hồi năm 2006. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Riêng hội nghị do giáo phận Auckland tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8 tới với chủ đề Thông điệp sự sống con người, nền tảng cho nền văn hóa của sự sống. Tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 18 với chủ đề Chứng từ và sự hiện diện của ông bà trong gia đình. Mục đích của phiên họp kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 là để nhấn mạnh vai trò của ông bà trong gia đình. Theo Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, ông bà đóng vai trò nối kết, nâng đỡ và trung gian giữa người phối ngẫu với nhau, cũng như giữa cha mẹ và con cái. Phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Đức cha Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ Canh đặc trách nội vụ, thuyết trình về vai trò của người già trong giáo hội và trong xã hội. Ngoài ra, cũng có một số bài thuyết trình về gia đình, sự sống và truyền thông. Riêng Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ nói đến chiều kích kinh thánh của vai trò ông bà. Các tham dự viên cũng sẽ nghe Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, nói về nội dung và diễn tiến của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 6, sẽ diễn ra tại Mexico từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2009. Cũng sẽ có một cuộc hội thảo bàn tròn dành cho một số đôi vợ chồng đến từ Úc Đại Lợi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Chile và Phi Lục Tân. Tin Sài Gòn, Việt Nam. Nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm về làm Tổng giám mục Sài Gòn, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn kêu gọi mọi người cầu nguyện trong tình hiệp thông huynh đệ. Với sự tham dự của gần 20 giám mục, hàng trăm linh mục, nam nữ tu sĩ và đại diện giáo dân của các giáo xứ, hôm sáng ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Mẫn đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà. Trong lời cảm ơn, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là nguồn nước tưới cho hạt giống mà Chúa đã gieo trên thừa đất của giáo xứ, dòng tu và gia đình. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn, cầu nguyện và sống bác ái là liều thuốc giúp vượt qua những thử thách khó khăn trong xã hội hôm nay. Lời kêu gọi cầu nguyện được Đức Hồng Y Mẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Lúc mới về Sài Gòn, Đức Hồng Y Mẫn đã phát biểu trên báo Công giáo và Dân tộc rằng, nhiệm sở mới của Ngài vừa rộng lớn, vừa xa lạ, lại cũng vừa phức tạp. Cho đến hôm nay, vị chủ chăn tổng giáo phận vẫn còn nhiều ưu tư và băn khoăn. Chính vì vậy mà Ngài luôn kêu gọi mọi người cầu nguyện, để như lời Ngài nói, mảnh đất tổng giáo phận sẽ không bị sâu rầy phá hoại mùa màng. Tin Pháp Quốc, Đức Hồng Y André Ventura, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi tình liên đới và lòng quảng đại, nhất là đối với người di dân. Phát biểu trong bài diễn văn khai mạc phiên họp khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp hôm thứ Hai tuần qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng, cần phải có một chính sách giúp phát triển và tôn trọng đối với những người đang gặp khó khăn. Cách riêng đối với người di dân, cần phải đối xử với mọi người xứng với phẩm giá của họ, cho dầu họ không hội đủ những điều kiện để được đón nhận. Ngài khẳng định rằng, không thể giam giữ một người trong những điều kiện vô nhân đạo. Theo Đức Hồng Y Ventura, nếu nhắc đến các cội rễ Kitô, thì phải nhìn nhận rằng những cội rễ ấy được biểu lộ qua cung cách đối xử với người khác. Ngài nói, một xã hội vì sự sống là một xã hội biết giúp đỡ các thành phần của mình sống cho tới cùng, chứ không làm cho nghi ngờ về giá trị của cuộc sống tại thế của họ. Thưởng cũng nên nhắc lại rằng, phiên họp khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức và kết thúc vào ngày 4 tháng 4. Trong phiên họp lần này, các đức giám mục Pháp thảo luận với nhau về hai đề tài chính là lời Chúa và vấn đề đạo đức sinh học.
Tin Congo. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo nhắn nhủ các chính trị gia Công giáo rằng chính trị không thể không mang đến luân lý. Trong một bài nói chuyện tại một khóa đặc biệt dành cho những người Công giáo dấn thân vào hoạt động chính trị, Đức cha Monsignor Bassinia, Tổng giám mục Kinshasa, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, khẳng định rằng công quyền nào không quan tâm đến công ích hay chỉ lo đến quyền lợi riêng tư là một công quyền vô trách nhiệm, không thể làm chính trị mà không nghĩ đến công ích. Trong bài nói chuyện với tựa đề Luân lý và chính trị, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo nhấn mạnh rằng tại Congo hiện nay cần phải tìm lại những giá trị tạo nên cuộc sống chung khả dĩ giúp cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Vì liên quan đến đời sống của cộng đồng, cho nên chính trị không thể không màng đến luân lý. Người làm chính trị, làm những hành động mà tính cách tốt xấu đều hiển nhiên trước luật tự nhiên và luật luân lý. Theo Đức cha Monsignor, các chính trị gia không những phải chịu trách nhiệm trước mặt dân chúng, mà còn phải trả lẽ trước mặt đấng tạo hóa. Tin Hàn Quốc. Một cuộc nghiên cứu về tỷ lệ tội ác tại Hàn Quốc cho thấy những người có tôn giáo ít phạm tội ác hơn những người không có tôn giáo, và người Công giáo có tỷ lệ phạm tội ác thấp nhất. Viện Tôn giáo và Đạo đức Xã hội tại Hàn Quốc vừa cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về tỷ lệ phạm tội ác dựa theo tôn giáo. Kết quả cho thấy những người không có tôn giáo có tỷ lệ phạm tội ác 40 lần cao hơn những người có tôn giáo. Viện Tôn giáo và Đạo đức Xã hội là một tổ chức do Giáo hội Tin lành điều khiển. Cuộc nghiên cứu do viện này thực hiện dựa trên các thống kê của Văn phòng Biện lý Trung ương cung cấp. Kết quả của điều tra được công bố trong một tập sách có tựa đề Tôn giáo tốt, xã hội tốt. Theo bản báo cáo, cứ 105 người Công giáo mới có một người phạm tội ác. Với người Phật giáo thì tỷ lệ này là 31, Tin lành là 39, với các tôn giáo khác thì cứ 15 người có một người phạm tội ác. Mặt khác, các cuộc điều tra lại cho thấy cứ 23 người không theo đạo nào thì có một người phạm tội ác. Nhận định về tỷ lệ phạm tội ác thấp nơi người Công giáo Hàn Quốc, ông Kim Hong Won, giám đốc của Viện Tôn giáo và Đạo đức nói rằng, sở dĩ người Công giáo có tỷ lệ phạm tội ác thấp là vì giáo huấn Công giáo vừa nhấn mạnh đến sự cần thiết của ơn Chúa, vừa đề cao việc lành phúc đức. Theo giáo lý truyền thống của Giáo hội Công giáo, ơn Chúa và việc thiện là hai thành phần cốt yếu của công cuộc cứu rỗi. Phát biểu với hãng tin Công giáo Á Châu hôm 26 tháng 3 vừa qua, ông Kim nói rằng tỷ lệ phạm tội ác thấp nơi người Công giáo là một sự kiện đáng chú ý. So sánh với giáo lý Tin lành, ông Kim nói rằng các giáo hội Tin lành nhấn mạnh đến đức tin nhưng không chú ý đến những khía cạnh khác của cuộc sống. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến tình yêu tha nhân cũng như đức tin. Theo ông Kim, đây chính là yếu tố chủ yếu cho thấy tại sao người Công giáo ít phạm tội ác.
Và tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét dung mạo tinh thần của ông Mikhail Gorbachev.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua, sau chuyến viếng thăm thành phố Assisi và quỳ cầu nguyện khoảng 30 phút nơi phần mộ của Thánh Francisco Assisi, ông Mikhail Gorbachev đã tuyên bố với hãng thông tấn Nga Interfax rằng ông vẫn luôn không tin có Thiên Chúa và rằng ông đã không trở lại Kitô giáo. Ông nói, tôi đã và hiện là một người vô thần. Tôn giáo là điều quan trọng cho xã hội. Và chính tôi đã vui thích đi thăm các ngôi thánh đường, các nhà thờ, các hội đường Do Thái và các đền thờ Hồi giáo trong các chuyến du lịch đây đó của tôi. nhưng người ta không thể nói rằng tôi đã đi thăm các nơi này bởi vì tôi là tín hữu Kitô. Tuy nhiên, linh mục Miroslavo Anuskevicius, người Lituania, làm việc mục vụ tại Assisi, đã kể lại cho nhật báo La Stampa xuất bản bằng tiếng Ý tại Italia rằng ông Mikhail Gorbachev cùng với cô con gái Irina đã quỳ gối cầu nguyện khoảng nửa tiếng đồng hồ tại phần mộ của Thánh Francisco Assisi khi ông và người con gái đến thăm Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tại Assisi ngày 19 tháng 3 vừa qua. Về phần mình, ông Gorbachev, 77 tuổi, thì đã giải thích cho hãng tin Interfax của Liên bang Nga về biến cố này như sau. Tôi xem Thánh Francisco Assisi như là Antichristus, một Chúa Kitô khác. Cuộc sống của thánh nhân thu hút tôi và đã đóng vai trò căn bản trong đời tôi. Chính nhờ Thánh Francisco Assisi mà tôi đã đến với Giáo hội Công giáo. Và điều quan trọng là tôi đến kính viếng mộ của thánh nhân. Tôi rất cảm động khi được đến nơi này, một nơi hết sức quan trọng, không những đối với Kitô giáo, mà còn cho toàn thể nhân loại. Chính trong tư cách là khách du lịch, chứ không phải như là một tín hữu hành hương, mà tôi đã đến kính viếng phần mộ của Thánh Francisco. Được biết vào năm 1985, khi trở nên vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đã áp dụng một đường lối chính trị mới, được gọi bằng hai từ đặc biệt, Glasnost, nghĩa là cởi mở, và Perestroika, có nghĩa là đổi mới cơ cấu. Ông đã mở lại cuộc đối thoại với Giáo hội Chính thống Moscow vào năm 1988, 70 năm sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền tại Liên Xô. Người ta cho rằng ông Mikhail Gorbachev là người có công thiết lập lại sự tự do tôn giáo tại Liên Xô. Vào năm 1991, ông đã phải từ chức sau một cuộc đảo chính không thành tại thủ đô Moscow do những kẻ thuộc phe thủ cựu thực hiện. Năm 1990, ông Mikhail Gorbachev đã dâng một phần tiền của giải thưởng Nobel Hòa Bình để xây nhà thờ mới tại Privoneia, quê hương sinh trưởng của ông. Năm 1989, ông Mikhail Gorbachev đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử Vatican và từ đó duy trì những tương quan thân thiện với Đức John Paul II, người mà ông cho là vị giáo hoàng thiên tả nhất trong số những vị lãnh đạo trên trái đất này, xét về những lập trường của ngài đối với những vấn đề nghèo đói, bất công và cùng khổ của con người. Tháng 10 năm 2005, Tòa Giáo chủ Giáo hội Chính thống Đại kết đã gọi cựu lãnh tụ Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, là con người cao thượng. Tiện đây chúng ta có thể ghi nhận sự kiện có một số những vị lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Liên Xô, dù trước đây đã công khai sống và phổ biến một chủ thuyết vô thần tích cực, nhưng rồi đã trở thành những Kitô hữu thực hành đạo, sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Đó là trường hợp của ông Eduard Shevardnadze, cựu Ngoại trưởng Liên Xô, đã trở thành người lãnh đạo Cộng hòa Georgia. Tháng 10 năm 2007 vừa qua, cựu Tổng thống Nga, ông Boris Yeltsin, là vị lãnh đạo cao cấp Cộng sản, được an táng theo nghi thức Kitô giáo. Ông là vị thủ lãnh nhà nước đầu tiên tại Nga, được an táng theo nghi thức Kitô giáo, kể từ thời Nga Hoàng Alexandro thứ ba. Năm 1894, ông Vladimir Putin, đương kim Tổng thống Liên bang Nga, đã được xem như là người có công củng cố những liên lạc giữa nhà nước và Giáo hội Chính thống Nga. Có nhiều dư luận cho rằng ông đã trở lại Kitô giáo. Tuy nhiên không thể xác nhận tin trên, nhưng có điều chắc chắn là Đức Alexis II, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Moscow, đã luôn luôn ủng hộ công khai Tổng thống Putin và đường lối chính trị của ông này.
Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Padre Cuvier, nhà sinh vật học lỗi lạc và tín hữu Kitô nhiệt thành. Chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. George Cuvier sinh ngày 23 tháng 8 năm 1769 tại Montpellier, thuộc quận Württemberg, giáp giới nước Pháp. Trước khi cấp sách đến trường, George đã học với mẹ tại nhà. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã tỏ ra say mê hai môn thực và động vật học. Từ năm 1784 đến năm 1788, ông học trung học tại một trường tư do quận công Württemberg thành lập nhằm đào tạo công chức chính phủ. Vì không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp trung học, George Cuvier sang Pháp và nhận làm gia sư trong một gia đình tại Normandy. Sau đó ông được nhận vào làm công chức trong một thị trấn nhỏ. Trong 7 năm sống tại miền Normandy, George Cuvier dành thời giờ rảnh rỗi để nghiên cứu về cây cỏ và thú vật, nhất là động vật không có xương sống trên bờ biển. Năm 1795, ông gặp một chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng tên là Tessier. Ông Tessier đã tức khắc nhận ra khả năng đặc biệt của George Cuvier. Ông liền giới thiệu George Cuvier vào chân giáo sư phụ khảo về môn giải phẫu học đối chiếu tại Viện Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô Paris. Vào thời đó, giải phẫu học đối chiếu là môn học chuyên nghiên cứu về các cơ phận của động vật, kể cả con người, và các chức năng của các cơ phận để tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt. Những đóng góp lớn lao nhất của George Cuvier trong giai đoạn này chính là thiết lập và hệ thống hóa các môn giải phẫu học đối chiếu và cổ sinh vật học. Ông cũng góp phần rất lớn trong tiến trình xếp loại động vật và thực vật. Trong thời gian giảng dạy tại Viện Lịch sử Tự nhiên ở Paris, George Cuvier làm việc chặt chẽ với một giáo sư nổi tiếng là ông Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Không bao lâu, người ta thấy có sự khác biệt rõ ràng trong cái nhìn của George Cuvier về thế giới động vật. Ông lập luận rằng những đặc điểm về hình thể học trong các nhóm động vật khác nhau là bằng chứng hiển nhiên rằng các giống loại đã không hề thay đổi kể từ khi tạo dựng. Mỗi giống loại, xét về mặt cấu trúc và chức năng, đã được thiết kế để không thể sống còn trước những thay đổi lớn lao. Nói cách khác, George Cuvier tin rằng động vật đã xuất hiện trong từng nhóm rõ ràng và biệt lập như Kinh Thánh đã mô tả. Cho dẫu ngày nay, chúng ta biết rằng có những giống loại không hề được nhắc đến trong Kinh Thánh. Như vậy, rõ ràng là George Cuvier đã không chấp nhận thuyết tiến hóa hiện đang là chủ thuyết hướng dẫn tư tưởng của hầu hết các khoa học gia đương thời. Trong cuộc tranh luận với các giáo sư tại Viện Lịch sử Tự nhiên ở Paris, George Cuvier thách thức họ hãy trưng dẫn bằng chứng về sự thay đổi giống loại trong thế giới động vật. Về phần mình, George Cuvier dựa vào những bằng chứng do quân đội của Hoàng đế Napoleon từ nhiều nơi trên thế giới mang về phát. Theo những chứng liệu này, gia súc đã không hề thay đổi kể từ thời Ai Cập cổ xưa. George Cuvier cũng dựa vào các bộ xương đã được hóa thạch của động vật để chứng minh rằng nhiều giống loại chỉ đơn thuần biến mất, chứ không phải vì đã biến thành những giống loại mới như thuyết tiến hóa luôn chủ trương. Theo ông, các bộ xương hóa thạch của động vật không hề là một bằng chứng về sự tiến hóa. George Cuvier cũng bất đồng quan điểm với một số giáo sư tại Viện Lịch sử Tự nhiên ở Paris về khởi nguồn của sự sống. Vào thời đó, một số giáo sư tại đây chủ trương thuyết ngẫu sinh, tức tin rằng sự sống có thể xuất phát từ vật chất vô sinh. George Cuvier quả quyết rằng sự sống chỉ có thể phát sinh từ sự sống mà thôi. Về sau, nhà bác học Pasteur đã chứng minh được điều đó. Ngay cả cho đến ngày nay, chưa từng thấy có một trường hợp ngẫu sinh nào. Tuy nhiên, nhiều người theo thuyết tiến hóa vẫn tin tưởng rằng đây là điều có thể xảy ra. Khoa giải phẫu học đối chiếu được George Cuvier hệ thống hóa đã chứng minh được rằng không hề có việc động vật biến đổi thành một giống loại mới. Dù vậy, môn học này cũng cho thấy có nhiều tương đồng trong cấu trúc của nhiều giống loại động vật khác nhau. Những người theo thuyết tiến hóa khẳng định rằng đây là bằng chứng cho thấy một giống loại đã biến thành một giống loại khác. Nhưng George Cuvier thì lại nhìn thấy ở đó bàn tay của đấng tạo hóa. Ông lập luận rằng, nếu có nhiều điểm giống nhau giữa các loại động vật, là bởi tất cả đều được sáng tạo bởi cùng một đấng tạo hóa. Ngài đã sử dụng cùng một mẫu chức năng cho nhiều giống loại khác nhau. Trong khi nghiên cứu về các cơ phận của các động vật, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều cơ phận mà họ cho là hoàn toàn vô ích đối với hoạt động của sự sống còn của cơ thể. Họ gọi đó là những cơ phận còn sót lại. Với quan điểm của thuyết tiến hóa, họ cho rằng những cơ phận này trước kia có một mục đích rõ rệt, nhưng do sự tiến hóa nay không còn hữu dụng nữa. George Cuvier nhìn nhận rằng những cơ phận còn sót lại này thật sự hiện hữu và cần phải được nghiên cứu. Tuy nhiên, ông tin rằng những cơ phận ấy là một thành phần thiết yếu của công cuộc sáng tạo, và do đó có lý do hiện hữu của chúng, cho dẫu chúng ta không tìm thấy cứu cánh của chúng. Ông khẳng định rằng những cơ phận ấy không hề là vết tích của sự tiến hóa, mà trái lại, chúng ta chưa tìm ra mục đích và chức năng của chúng mà thôi. Những khám phá mới đây xem ra củng cố lập trường của George Cuvier. Lấy thí dụ, chiếc xương cục của con người. Những người theo thuyết tiến hóa cho rằng xương cục ở cuối xương sống của con người là vết tích của sự tiến hóa từ loài khỉ lên loài người. Họ nói rằng đó là chiếc đuôi của loài khỉ. Do tiến hóa, chiếc đuôi ấy cục lại và trở thành vô dụng nơi con người. Ngày nay, các nhà khoa học khám phá ra rằng chiếc xương cục ấy cần thiết để các bắp thịt ở phần cuối thân thể của con người được nối lại, hầu bảo đảm cho thế đứng của con người và hoạt động bình thường của nội tạng. George Cuvier là một trong những nhà khoa học của thế kỷ thứ 19, luôn để cho niềm tin hướng dẫn những nghiên cứu khoa học của mình. Một cách cụ thể, những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký là một nguồn cảm hứng và điểm quy chiếu hướng dẫn ông trong công tác nghiên cứu. Ông qua đời ngày 13 tháng 5 năm 1832. Là một nhà khoa học chân chính, George Cuvier cũng là một tín hữu Kitô đầy xác tín. Ông trung thành với niềm tin tôn giáo của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng ông không hề lẫn lộn niềm tin tôn giáo với khoa học. Nếu có chống lại thuyết tiến hóa, George Cuvier luôn đứng trên quan điểm khoa học và dựa vào những bằng chứng khoa học xác đáng mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi học hỏi phụng dụ. Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần trước, chúng ta đã nói về bản tính của hy tế thánh thể, đi từ giáo huấn kinh thánh và giáo huấn của giáo hội. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới hiệu quả của hy tế này. Việc dâng hy tế của Chúa Kitô được thực hiện qua việc linh mục truyền phép trong thánh lễ, mang lại hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả này được trao ban qua một nghi thức bí tích đơn giản. Điều này được các nhà thần học gọi là hiệu quả được thực hiện do chính việc cử hành nghi thức của giáo hội, ex opere operato. Tất cả hiệu quả của việc cử hành thánh thể là do hy tế thánh giá Chúa Kitô đã dâng hiến xưa. Việc dâng hy tế thánh thể chỉ có mục đích làm lại trên bàn thờ hy tế duy nhất có công hiệu cứu rỗi và là nguồn mạch mọi ơn lành ban cho nhân loại. Giá trị duy nhất mà thánh lễ có được là do việc dâng hiến hy tế trên đồi Calvario. Thần học đã xác định bốn hiệu quả của hy tế thánh thể. Đó là bốn hiệu quả có được do bốn mục đích của hy tế. Đó là hy tế được dâng lên để tôn thờ Thiên Chúa, để tạ ơn, để đền bù tội lỗi và để xin ân lành. Vì thế, hy tế thánh giá được gọi là hy tế thờ lại, hy tế tạ ơn, hy tế đền tội và hy tế cầu khẩn. Hiệu quả đền tội và hiệu quả cầu khẩn được áp dụng cho kẻ sống và cho người chết. Xác tín rằng việc dâng hy tế thánh thể xin ơn ích cho kẻ chết và đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, vì làm cho họ chiếm hữu được chính Thiên Chúa. Xác tín này dựa trên truyền thống lâu đời của giáo hội. Thói quen cử hành thánh lễ cho các đẳng linh hồn có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chắc chắn là các tín hữu thời đó có ý niệm tổng quát về khả năng họ có thể bầu cử cho các người quá cố khi họ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng họ biểu lộ lòng tín nhiệm của mình, nhất là qua xác tín về sự hữu hiệu của hy tế thánh thể. Các tín hữu thời đó xác tín rằng sự hữu hiệu này trỗi vượt hơn mọi lời cầu khẩn và lời cầu nguyện của họ. Việc dâng hy tế thánh thể còn đem lại ơn lành cho người sống. Điều này đã ăn sâu vào thói quen tín hữu xin các linh mục dâng lễ cầu nguyện theo một ý chỉ nào đó cho người sống. Việc xin lễ để cầu nguyện theo ý chỉ đặc biệt, cả khi linh mục dâng lễ riêng và khi linh mục đồng tế, mỗi linh mục đồng tế có thể cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt nào đó. Dù vậy, thánh lễ cũng chỉ là một hy tế mà thôi. Mỗi linh mục đồng tế dâng hiến hy tế thánh thể là hành động riêng của mình tham dự vào hy tế duy nhất của Chúa Kitô và do đó có thể áp dụng hiệu quả của thánh lễ theo một ý chỉ riêng. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng việc cầu nguyện theo một ý chỉ khi dâng thánh lễ không thể nào chiếm đoạt hết mọi công hiệu của thánh lễ, vì hy tế thánh thể xin hiệu quả vượt hẳn trên mọi ý chỉ, ước mong riêng biệt, dù nhiều đến mấy đi nữa, và dù ý chỉ đó được gợi ra cách rõ ràng đến thế nào đi nữa. Rồi hiệu quả của mỗi buổi cử hành thánh thể là một lần làm cho đời sống của giáo hội được phát triển thêm mạnh. Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, trở nên một sự hiện diện bao la hơn đến tận cùng trái đất. Chúng ta có thể nhớ lại mối dây liên lạc được Thánh Phaolô nhấn mạnh giữa Thánh Thể và việc Chúa Kitô lại đến. Thánh Nhân nói, mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa Kitô chịu chết cho đến khi người lại đến. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 26. Đây không chỉ là mối dây liên kết giữa việc loan báo Chúa Kitô chịu chết với việc Ngài sẽ đến lần thứ hai, báo hiệu ngày cuối cùng của thế giới. Sau khi Chúa Kitô chết và sống lại, thì khởi đầu một cuộc xuất hiện của Chúa được thể hiện trong quyền năng vinh quang của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần và còn được kéo dài mãi trong thời gian giáo hội bành trướng khắp nơi. Bí tích Thánh Thể lập lại việc hiến dâng hy tế cứu rỗi, đóng góp vào việc canh tân liên tục của việc Chúa đến này và giúp cho hoạt động của Chúa Kitô được lớn lên mãi qua hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Điều mà trong thánh lễ nói lên là máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người. Điều này được thực hiện trong việc Chúa tiếp tục biến đổi toàn thể. Điều này được thực hiện trong việc Chúa tiếp tục biến đổi toàn thể nhân loại. Hiệu quả này không bao giờ ngừng thực hiện. Hiệu quả này phát sinh ra do việc hiến dâng hy tế thánh thể qua cử chỉ và lời đọc của linh mục. Từ đây, hiệu quả được phát sinh ra cách độc lập mà không tùy thuộc vào tâm trạng của vị chủ sự. Tuy nhiên, thái độ và tâm trạng sốt sắng, thánh thiện của linh mục cũng cần thiết làm cho việc dâng hiến hy tế được thực hiện cách xứng đáng và ơn thánh được ban cho nhân loại cách dồi dào. Chúng ta có thể xác quyết một cách chắc chắn rằng chỉ có giáo hội làm nên thánh thể, nhưng cũng thật đúng khi nói thánh thể làm nên giáo hội, thánh thể xây dựng giáo hội, kiến tạo giáo hội cách thiêng liêng. Thánh thể biểu lộ tình yêu Chúa Kitô và tình yêu này hướng về tất cả, đồng thời cũng hiệp nhất tất cả lại nên một thân thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp sau đây là một tìm hiểu thánh kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu cách xây cất nhà cửa, hôm nay chúng ta tìm hiểu cách nấu nướng thực phẩm và đồ ăn thức uống của người Do Thái. Đối với thường dân, thực phẩm và quần áo đã là hai nỗi lo lắng thường xuyên. Vào thời Kinh Thánh, đó là mối lo của đại đa số dân chúng trong xã hội. Đây cũng là lý do khiến cho các thù địch tấn công người Do Thái trong thời gian ngũ cốc lớn lên. Khi ruộng vườn bị phá, họ sẽ lâm cảnh đói kém và không thể sống còn. Vào thời thủ lãnh Gideon, sau khi dân Do Thái gieo hạt, người Madian tấn công và tàn phá mọi thứ hoa màu của họ. Ngoài ra nếu không có mưa hoặc ít mưa, hạn hán và tai ương như cào cào, châu chấu cũng có thể khiến cho mùa màng thu hoạch bị thiệt hại. Chính vì hoa màu tùy thuộc nhiều yếu tố như thế, nạn đói kém là một thực tại bình thường trong cuộc sống của người Do Thái xưa kia. Do đó, không là điều lạ khi dân Do Thái coi thời vàng son trong tương lai như là một kỷ nguyên phong phú tràn đầy hoa màu, rượu dầu và dư thừa thực phẩm cho tất cả mọi người. Thực phẩm gồm nhiều thứ, từ ngũ cốc cho tới rau trái. Thực phẩm chính là bánh mì. Từ bánh, trong kinh lạy cha, ám chỉ thực phẩm nói chung. Chính Chúa Giêsu cũng tự gọi mình là bánh sự sống, trong nghĩa thực phẩm của sự sống, thực phẩm trao ban sự sống. Bánh lúa mạch là loại bánh thông dụng nhất. Trong chương 6, Thánh Gioan nhắc đến chú bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá mà Chúa Giêsu đã dùng để hóa bánh và cá ra nhiều nuôi dân chúng. Lúa mì cho loại bột tốt hơn cũng rất thông dụng. Một đôi khi người ta cũng dùng loại lúa mì hạt nhỏ để làm bánh. Trước hết, lúa được sàng để loại bỏ các hạt hư xấu và các hạt có chất độc như hạt cỏ lùng mọc chung với lúa và rất giống cây lúa. Sau đó, người ta xay lúa thành bột. Ban đầu người ta dùng 2 hòn đá, một hòn nhỏ, một hòn lớn hơn để nghiền lúa thành bột. Sau này người ta chế ra cối xay bột, cũng gồm 2 khối đá hình tròn, khối bên dưới lớn hơn có mép chung quanh, chính giữa có một trục nhọn, khối bên trên chính giữa có lỗ được đặt vào đó và có cán quay. Lúa mì được bỏ vào lỗ chính giữa 2 khối đá và 2 người đàn bà quay khối đá bên trên để nghiền lúa thành bột. Mỗi lần sửa soạn bột để nướng bánh như thế, người ta trộn 40 lít bột, tức 3 đấu, như Thánh Matthew viết trong chương 13, câu 13. Trộn bột với nước, đôi khi thêm một chút dầu ô liu và nhào lên. Ít khi dân chúng có men khô, do đó họ thường trộn lẫn với một ít bột đã dậy men của ngày hôm trước và để cho bột dậy men. Trước khi nướng, người ta lại để ra một ít bột đã dậy men cho ngày hôm sau. Bánh được nướng thành các miếng hình tròn với kích thước to nhỏ khác nhau. Khi nướng xong, bánh mềm và thơm ngon, nhưng để lâu cũng dễ trở thành khô cứng và có ít hương vị hơn. Người dân cũng còn có một cách nướng khác, đó là lấy các bông lúa còn tươi để trên một mảnh kim loại hay chảo bác trên lửa, cho hạt lúa mì chín phồng lên làm nổ, vừa thơm vừa ngon. Trong những dịp lễ, người ta cũng làm bánh ngọt và các thứ bột khác. Bên cạnh bánh mì và các loại bánh, thức ăn còn bao gồm trái cây và rau nữa. Trong các loại trái cây đứng đầu là nho. Nho không chỉ được dùng làm rượu mà cũng còn để ăn. Trong mùa hái nho, người ta ăn nho tươi và phơi khô để dùng làm bánh ngọt. Khi bà Abigail cung cấp thực phẩm cho quân binh của David, bà cũng đem theo 100 chùm nho khô và 200 bánh vả, 5 thúng ré lúa rang, 200 bánh và 5 con cừu đã làm thịt, cùng 2 bầu rượu. Nho khô và bánh vả là loại lương thực giữ được lâu và rất tiện lợi cho các cuộc hành trình. Khi vua Ezekiah lâm bệnh nặng sắp chết, ngôn sứ Isaiah truyền lấy bánh vả cà vào chỗ ung nhọt, và vua được khỏi bệnh và sống. Cây và trái trà là không được nhắc tới trong Kinh Thánh, nhưng đây là loại cây được trồng rất nhiều. Jericho là một ốc đảo giữa sa mạc, có nhiều vườn trà là cung cấp trái rất ngon ngọt. Trà là của Thánh Địa và các nước vùng Trung Đông nổi tiếng là thơm ngon và rất ngọt. Một tuần trước lễ vượt qua, dân chúng thành Jerusalem đã dùng cành lá trà là để hân hoan, tung hô và rước Chúa Giêsu vào thành. Trái trà là được dùng để làm một loại nước chấm đặc biệt gọi là haroset, gồm trà là và nho ép và giấm. Trong bữa tiệc vượt qua, mọi người đều chấm bánh không men vào nước chấm này. Người ta cũng ăn trái ô liu tươi trong mùa hái ô liu vào tháng 10, còn lại trong năm là ô liu ngâm nước muối. Sản phẩm quan trọng và tốt nhất của trái ô liu là dầu ô liu, dùng để nấu ăn cũng như thoa bóp. Bên cạnh các loại trái cây, thực phẩm, cũng còn bao gồm trái lựu, hạnh nhân, hột đào lạc hay hồ chăn tử, và từ thời Tân Ước trở đi thì có thêm các loại bưởi hay bòng nữa. Ngày nay trong vùng Galilea cũng có nhiều đồn điền trồng bưởi, cam, quýt, chuối và dứa. Có nhiều loại rau tươi theo mùa như đậu, đậu lăng và đậu Hà Lan. Tất cả các loại đậu này đều có thể phơi khô và giữ trong vại. Cũng có các loại rau thông thường khác như hành, tỏi tây, dưa leo, dưa hấu, dưa vàng, bí ngô. Ngày nay nếu có qua Thánh Địa, chúng ta cũng gặp nhiều loại rau như y như ở Việt Nam, kể cả bắp sú, rau đay và rau mùng tơi, là 2 loại rau người Ả Rập ăn thường xuyên. Người ta dùng rau để nấu canh, nhưng người Ả Rập thánh địa còn ăn rau đay xào và rau đay luộc nữa. Tại Nazareth có cả hai loại rau đay đỏ và rau đay trắng mọc rất tốt, cao hơn một thước. Chương 25 sách Sáng Thế kể lại chuyện Ê-sau đói quá, nên sẵn sàng đổi quyền trưởng nam của mình cho em là Gia-cóp để lấy một đĩa đậu lăng. Các nông trại còn cung cấp nhiều sản phẩm khác nữa. Người ta ít dùng bơ vì khí hậu nóng, khó giữ được lâu, nhưng phô mát và sữa chua là hai sản phẩm rất thông dụng. Phô mát sữa dê hoi nhưng rất bổ. Vào thời Tân Ước, dân chúng cũng nuôi gà và dùng dầu ô liu để rán trứng. Người ta ít ăn thịt, nhưng trong số các loại thịt thông dụng nhất là thịt cừu, thịt chiên và thịt dê. Người ta cũng đánh bẫy chim để ăn, đặc biệt là chim cút. Người giàu ngay từ thời Cựu Ước thường ăn thịt chiên, thịt bê và thịt bò. Bình thường người ta luộc chín thịt lên. Thịt chiên nướng trong dịp lễ vượt qua là một luật trừ. Thường dân chỉ ăn thịt trong các dịp đặc biệt như các ngày lễ hay có khách tới để cử hành lễ nghi tôn giáo hoặc dâng lễ vật đặc biệt trong đền thánh địa phương. Trong dịp này, gia đình tụ họp lại và ăn một phần thịt của thú vật hiến tế cho Thiên Chúa như dấu chỉ canh tân tình bạn với Thiên Chúa. Cá là loại thực phẩm quan trọng trong thời Tân Ước. Ít nhất 7 vị trong số 12 tông đồ đã là các bác thuyền trài. Cá nhỏ được phơi khô, ướp muối và ăn với bánh, như trong phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, hay được nướng trên lửa và ăn tươi, như trong bữa ăn Chúa Giê-xu đã dọn sẵn cho các môn đệ bên bờ hồ Galilea sau khi người sống lại. Kinh Thánh Cựu Ước có rất nhiều luật lệ nghiêm ngặt liên quan tới thực phẩm, những thứ ăn được và những thứ không được phép ăn. Luật tổng quát là có thể ăn thịt của các thú vật nhai lại và có móng rẽ ra. Heo không thuộc loại này nên bị loại trừ. Được phép ăn cá, nhưng chỉ được ăn các loại cá có vi và có vảy. Nhiều loại chim bị cấm, đặc biệt các loại chim ăn thịt các xác chết. Ngoài ra còn có luật phải để cho máu chảy hết ra ngoài trước khi nấu thịt và không được nấu thịt với sữa hay ăn chung với nhau. Hai luật nói trên có nghĩa là một người Do Thái không thể dùng bữa trong nhà một người không Do Thái, bình thường không tuân giữ các luật lệ này. Hiệu quả là trong thời Tân Ước, các tín hữu Kitô gốc Do Thái và các tín hữu Kitô gốc ngoại giáo chia rẽ nhau vì các luật này. Thánh Phaolô đã phải đưa ra các giáo huấn liên quan tới vấn đề này trong thư gửi tín hữu Côrintô và bênh vực quyền tự do của các anh chị em không phải gốc Do Thái. Vẫn trong thời Tân Ước, một gia đình theo giáo thuyết của người biệt phái không thể mua hay ăn thịt đã cúng cho các thần ngoại giáo. Và trong 3 ngày trước khi lễ, không thể mua bất cứ thứ gì từ một người không Do Thái. Lý do của các luật lệ liên quan tới đồ ăn thức uống đã không bao giờ được giải thích. Có lẽ Thiên Chúa muốn bảo vệ sức khỏe của dân Do Thái vì nhiều luật xem ra chỉ có mục đích vệ sinh thưởng thức. Có lẽ các luật lệ ấy nhắm tránh các hành động tàn bạo đối với các thú vật, chẳng hạn như luật cấm nấu thịt của một súc vật non trong sữa của mẹ nó, hay luật liên quan tới máu cấm chặt một chi thể của con vật còn sống để ăn thịt nó. Có lẽ chúng đã được đưa ra vì các lý do tôn giáo nghiêm ngặt hơn. Một trong các lý do của loại này dựa trên việc cấm ăn thịt cúng cho ngẫu tượng, và việc nấu thịt con vật trong sữa của mẹ nó có lẽ là một nghi thức tôn giáo Canaan mà người Do Thái phải tránh xa. Chúng ta không luôn luôn biết chắc chắn là một hay tất cả các luật lệ này được áp dụng cho một trường hợp riêng rẽ hay không.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Có hai người hành khách ngồi gần nhau trong một toa trên chuyến xe lửa từ Torino tới Paris. Hôm đó là một ngày mùa đông. Bầu trời xám xám, không một tia sáng mặt trời. Xe lửa chạy tới biên giới nước Pháp, thì gặp lúc tuyết bắt đầu rơi. Bên ngoài trời giá lạnh, nhưng trong xe lửa có hơi ấm của lò sưởi rất dễ chịu. Thêm vào đó là tiếng máy đều đặn như tiếng nhạc đệm ru ngủ, càng làm cho cuộc hành trình thêm thoải mái. Một trong hai người hành khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng lạ thường. Mỗi lần xe lửa dừng lại ở một trạm nhà ga, người ấy lại giật mình đứng phát lên, đến gần cửa kiếng, nhìn vào nhà ga và đọc lớn tiếng tên trạm nhà ga đó. Rồi ông ta lại trở về ghế, ngồi xuống và thở phào một cách thật thảm não. Sau 9-10 trạm nhà ga như vậy, người kia lên tiếng hỏi với tất cả sự quan tâm tế nhị. Sao? Có điều gì làm ông khó chịu? Hoặc ông bị đau chăng? Ông ta thở dài cách thểu não và nói, không, tôi không đau ốm gì cả. Chỉ có điều là tôi đã lấy chuyến xe lửa sai. Nó đang chạy ngược chiều với hướng tôi phải đi tới. Nhẽ ra tôi đã phải xuống xe lửa ở những trạm trước kia rồi, để đổi sang chuyến xe lửa khác. Nhưng tôi lại không có can đảm bước xuống dưới làn mưa tuyết giá lạnh. Ngồi trong xe lửa với hơi ấm này thật dễ chịu. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của người hành khách áy náy bất an trong câu chuyện trên đây tượng trưng thái độ ái ngại, u lì, thường cản trở chúng ta trên bước đường thống hối, cải tà quy chính để tiến tới con đường hoàn thiện hơn. Như người hành khách trên xe lửa, khi biết mình đang đi sai chiều lạc hướng, nhưng lại không có can đảm xuống nhà ga để đổi sang chuyến xe lửa khác. Cũng vậy, có những người tuy biết mình đang đi lạc đường, phải quay trở về con đường ngay thiện, nhưng lại không có đủ can đảm cởi bỏ những thói quen cũ hoặc những tiện nghi vui sướng tạm bợ của đời sống bất lương tội lỗi. Như thế, mỗi lúc họ lại càng đi xa hơn đích điểm mà họ muốn nhắm tới. Và rồi, những than vắn thở dài, tiếc xót, có lợi ích gì đâu. Thống hối cải tà quy chính là có can đảm và mau mắn thay đổi hướng đi, cả khi biết mình phải trả giá rất cao. Biết bao nhiêu người khi đến những ngày cuối đời đã phải nuối tiếc, ân hận, vì đã đánh mất ít nhiều thời giờ và những cơ hội tốt đẹp, để rồi đành phải trở thành con người như họ hiện đang là, thay vì trở thành con người như họ mong ước, hay như con người họ có thể và phải trở thành. Vì thế, tự xét mình và lượng định những gì không ổn thỏa trong cuộc sống mình quả là điều cần thiết và thích đáng, nhưng vẫn chưa đủ. Cần phải biết khôn ngoan tìm ra những giải pháp để sửa chữa, để định hướng đúng hơn lộ trình của mình, và nhất là phải can đảm thay đổi hướng đi, dứt khoát cởi bỏ những gì cản trở và ghi chặt mình trong con đường cũ. Trái lại, tuy biết rõ điều mình phải thay đổi, nhưng lại nản chí, bắt đầu ngồi xuống, hay chỉ thụ động than vãn, tức là tự phá hủy những gì mà chỉ cần một chút thiện chí là có thể cứu vãn được. Thái độ tiêu cực trên đây cũng giống như cách xử lý của người thấy mình đang bị cơn sốt hành hạ và làm ngã quỵ, nên than van khóc lóc và thất vọng, chỉ muốn buông xuôi đợi thần chết đến. Trong khi đó, người ấy chỉ cần một chút bình tĩnh và sáng suốt, nghe lời bác sĩ, uống một ít thuốc và kiên nhẫn chờ đợi thời gian là sẽ giải quyết được cơn sốt cách dễ dàng. Trong cuộc sống, nếu muốn thành công, muốn tiến tới, không ai có thể sống với thái độ tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác được. Cần hiểu biết sự thật về chính mình, biết tự tin vào khả năng của mình, biết đặt hết tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp và tín nhiệm vào người khác. Quyết định sám hối cải tà quy chính, tức là quyết định chọn tình yêu. Yêu chính bản thân mình là chọn từ bỏ sự đê hèn của cái tôi, của lòng ích kỷ, của con người cũ, và chọn chấp nhận để cho tình yêu Chúa thống trị và biến đổi cuộc sống chúng ta. Qua miệng ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa nhân từ đầy lòng xót thương luôn mời gọi các tội nhân ăn năn thống hối trở về với Ngài để được sống. Ngài phán, nếu các tội nhân sám hối mọi tội lỗi nó phạm, nếu hắn ăn ngay ở lành, tuân hành mọi mệnh lệnh ta, hắn sẽ được sống, không phải chết. Ta cũng quên đi mọi gian ác hắn đã phạm, hoàn lương sẽ được sống. Há ta lại muốn cho kẻ bất lương phải chết sao? Hoặc không cho nó cải thiện, mong sẽ được sống chăng? Lạy Chúa Giêsu, con tha thiết này xin Chúa ban cho con bánh hằng sống, bánh của tình thương, để con được mạnh sức, can đảm trở về với tình thương của Chúa. Xin ban cho con bánh của lòng khiêm tốn, để con biết nhìn nhận tội lỗi và những yếu hèn của con. Xin ban cho con bánh của lòng vâng phục, để con biết luôn trung thành tuân giữ luật Chúa. Xin ban cho con bánh của sức mạnh, để con biết mau mắn trỗi dậy khỏi tính ươn hèn. Xin Chúa hãy thay đổi sự cứng cỏi, chai đá trong con, để con chỉ biết ước muốn, yêu thích và thi hành những gì Chúa ước muốn nơi con mà thôi. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.